Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 106. Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư. Chuyển ngữ: Khánh Hiếu. Biên tập: Nguyên Tâm. Thời gian: ngày 11 tháng 1 năm 1999. Địa điểm: Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Mời mở Kinh Bổn ra. Trang thứ 26, hàng thứ 3, từ dưới lên. Bài kệ thứ 8 của phần kệ tụng: Phật quán thế pháp như quang ảnh, nhập bỉ thậm thâm u áo xứ, thuyết chư pháp tánh thường tịch nhiên, thiện chủng tư duy năng kiến thử. Bài kệ này là lời tán thán của thiện chủng Huệ Quang Minh Thiên Vương. Tán thán cũng là nói pháp môn tu học của Ngài. Ngài là quán nhất thiết thế gian cảnh giới nhập bất tư nghị pháp giải thoát môn. Câu thứ nhất chính là quán tất cả thế gian. Phật quán thế pháp như quang ảnh. Quang ảnh như bóng trong nước. Chúng ta đều có kinh nghiệm này. Như bóng trong gương, chúng ta mỗi ngày đều soi gương. Người xưa thường dùng gương, dùng nước để dụ cho quang ảnh. Hiện tại so với hình ảnh này, sâu sắc hơn chính là hình ảnh trên phim, TV. Đây là điều khoa học kỹ thuật cận đại phát triển. Thời xưa không có. Thời xưa quang ảnh chính là dùng nước, dùng gương. Không luận các thí dụ khác nhau của xưa và nay, việc thí dụ nó là một. Tướng có thể không, hình ảnh là có. Không thể nói nó không có, nhưng nó không có tự thể, không có thực thể, hoàn toàn bất khả đắc. Chúng ta quan sát tất cả sự vật thế gian dường như là có. Kỳ thật, mắt Phật thấy giống như quang ảnh. Phật thấy được rõ ràng, chúng ta không thấy rõ ràng. Nhập bỉ thậm thâm u áo xứ, thuyết chư pháp tánh thường tịch nhiên. Hai câu này chính là nói không thể nghĩ bàn. Câu thứ nhất là nói cảnh giới. Hai câu này là nói không thể nghĩ bàn. Lý của tất cả pháp rất sâu. Chỗ này nói thậm thâm. Thậm thâm nghĩa là sao? Vốn dĩ lý sự không hai. Sự chính là lý, lý chính là sự, đây chính là thậm thâm. Chỉ nói lý không nói sự, có thể nói là thâm. Lý sự là một, không phải hai. Pháp này gọi là diệu pháp. 10 ngày này Hòa Thượng Danh Sơn giảng cho quý vị Kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm từ đầu đến cuối nghĩa đều rất đậm đà, rất nhiếp thọ con người. Theo cách nói hiện tại, nó có một sức hấp dẫn rất mãnh liệt, nhưng cần phải rất cẩn thận tỉ mỉ để thể hội. Chúng ta đã nghe giảng đoạn này, chiều hôm qua Ngài cũng nhắc lại. Giống như trong kinh nói, kích chung nghiệm thường. Đoạn này nếu chúng ta cẩn thận để thể hội thì không khó hiểu. Nói gì? Lý và sự là một, không phải hai. Tuy là một, không phải hai, nhưng lý và sự vẫn phân biệt rất rõ ràng. Chỉ là lý không ngại sự, sự không ngại lý. Lý sự viên dung, lý sự không hai. Đây là chỗ thậm thâm u áo. Minh bạch đạo lý này, quý vị mới có thể lãnh hội được. Thế Tôn dạy chúng ta lấy gì tu nhân? Phải dùng căn tánh không sanh diệt. Đại sư Giao Quang nói, xả thức dùng căn, là dùng tánh của căn. Vì sao? Vì tánh của căn chính là chân tâm thường trụ, chính là tự tánh mỗi người, không sanh không diệt. Phật bảo La Hầu La đánh chuông, dùng phương thức này để chỉ bày tánh nghe của chúng ta chính là tự tánh. Lúc đánh chuông hỏi các ông nghe không? Phật hỏi nghe là hỏi tánh nghe của họ. Họ nghe. Đợi một chút tiếng chuông không còn, Phật hỏi các ông nghe không? Họ nói không nghe, lời nói này sai rồi. Phật không phải là hỏi âm thanh, là hỏi tánh nghe của các ông. Các ông tại sao lại nói không nghe? Không có âm thanh, không có âm thanh cũng là nghe. Quý vị nghe có tiếng cũng nghe không có tiếng, không có tiếng vẫn là nghe. Phật thấy được mọi người trả lời lộn xộn, không hiểu được ý nghĩa, lại đánh thêm một tiếng hỏi các ông có nghe không? Họ vẫn trả lời nghe. Một lát tiếng này không còn, hỏi con nghe không? Không. Cái sai này của họ vớ vẩn đến cùng cực. Còn không rõ ràng sao? Vẫn không rõ ràng, lại hỏi các ông có nghe tiếng không? Nói âm thanh của các ông là trần, là thanh trần. Tánh nghe là chân tâm, là bản tánh, đó là hai việc. Hiển bày tánh nghe không theo sanh diệt của thanh trần, chính là chân tâm thường trụ. Trần có sanh diệt, tánh không sanh diệt. Quý vị phải dùng tánh nghe làm cội gốc của tu nhân, quý vị mới có thể thành đạo vô thượng. Nếu dùng sáu trần làm cội gốc của tu nhân, cầu đạo vô thượng không có điều đó. Sao có đạo lý này? Quý vị dùng tâm sanh diệt, không thể chứng quả Phật không sanh không diệt. Quả Phật là gì? Minh tâm kiến tánh. Quý vị nếu muốn chứng quả Phật, chứng quả không sanh không diệt, nhất định cần phải hiểu được dùng nhân không sanh không diệt. Phật nêu ví dụ. Sau khi hiểu rõ được ví dụ này, năm căn còn lại đều phải thông suốt mới được. Trong năm căn quan trọng nhất là gì? Ý căn. Căn tánh của ý căn và tánh nghe như nhau, không sanh không diệt. Ý căn đối với gì? Pháp trần. Pháp có sanh diệt. Phật giảng kinh thuyết pháp, giảng kinh thuyết pháp là pháp sanh diệt. Vì thế trong kinh Kim Cang Phật dạy cho chúng ta, pháp còn phải bỏ, huống gì phi pháp. Phật giảng kinh thuyết pháp là pháp nhân duyên sanh. Phật nói pháp này liền sanh, Phật không nói pháp này liền diệt. Cũng giống như đánh chuông, lúc đánh có âm thanh, lúc không đánh âm thanh liền mất. Vì vậy Phật pháp là pháp sanh diệt, chính là giáo pháp của Phật. Ở đây có giáo lý hành quả, chủ yếu là nói giáo pháp của Phật. Chính vì như vậy, Mã Minh Bồ Tát mới dạy chúng ta, chúng ta nên dùng thái độ gì để nghe kinh? Lìa tướng ngôn thuyết. Ngôn thuyết là pháp sanh diệt. Lìa tướng danh tự, danh từ thuật ngữ là pháp sanh diệt. Lìa tướng tâm duyên. Tâm duyên tướng chính là ý nghĩa tư duy của quý vị. Tư duy tưởng tượng cũng là pháp sanh diệt. Sau khi lìa pháp sanh diệt, hiển bày ra cái gì? Pháp không sanh không diệt hiển bày. Đó là gì? Căn tánh của ý căn. Đó là không sanh không diệt, là chân tâm thường trụ. Nhưng sanh diệt và không sanh diệt luôn luôn hòa hợp cùng một chỗ. Cho nên Phật bây giờ vừa nói, mọi người đều trả lời sai. Nó hòa hợp cùng một chỗ. Tuy hòa hợp cùng một chỗ, nhưng một cái có sanh có diệt, một cái không sanh không diệt, rõ ràng minh bạch. Pháp sanh diệt, sáu căn, sáu trần, sáu thức đều là pháp sanh diệt, lại thêm bảy đại, đều như quang ảnh. Quý vị cần phải hiểu đạo lý này. Như quang ảnh trong kinh Kim Cang nói, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh. Tất cả pháp hữu vi chính là thế pháp, đều như mộng huyễn bào ảnh. Quý vị thật sự thấy rõ ràng, thật sự thông suốt, hiểu rõ, lúc đó đối với tất cả pháp như quang ảnh, quý vị sẽ biết tùy duyên, không còn phan duyên. Cái gì gọi là phan duyên? Quý vị phân biệt chấp trước chính là phan duyên. Cái gì gọi là tùy duyên? Tùy thuận chấp trước của chúng sanh mà chấp trước, tùy thuận phân biệt của chúng sanh mà phân biệt, đó gọi là tùy duyên, là tùy thuận chúng sanh. Đây là hằng thuận chúng sanh của Bồ Tát Phổ Hiền dạy. Hằng thuận chúng sanh chính là mãi mãi tùy thuận chúng sanh thì không sai, mới cùng với chúng sanh qua lại, cùng với chúng sanh cùng ở một chỗ, như thế mới hợp được. Sau đó giúp đỡ chúng sanh giác ngộ. Quý vị không thể hằng thuận chúng sanh. Chúng sanh với quý vị sẽ có khoảng cách. Khoảng cách này càng cách càng xa. Họ không chịu nghe quý vị giảng kinh thuyết pháp. Chư Phật Bồ Tát và tất cả chúng sanh, khoảng cách càng kéo càng gần. Giao tình càng lâu càng sâu. Giảng kinh thuyết pháp, họ mới hoan hỷ nghe. Nghe không hiểu, họ cũng đến nghe. Vì sao? Vì giao tình. Không hiểu cũng cổ vũ. Cổ vũ nhiều, từ từ họ sẽ hiểu. Nghe nhiều họ sẽ hiểu. Cho nên hằng thuận chúng sanh rất quan trọng. Trong hằng thuận chúng sanh thành tựu được tùy hỷ công đức. Đây mới là hiển bày từ bi của Phật môn, gọi là trong Phật môn không bỏ một người nào. Tất cả kinh luận chúng ta tạm thời phải bỏ xuống. Nếu không buông xuống, tâm tư quý vị lập tức liền rối loạn. Mỗi một cái đều thích, mỗi một cái đều muốn học, vậy là hỏng. Mỗi một bộ kinh luận đều là pháp bảo, quý vị chỉ có thể chọn một bộ, không thể tham nhiều. Một môn thâm nhập, một môn nhập rồi thì tất cả môn đều nhập thông suốt. Lý thông, sự cũng thông. Đây mới là hiển bày lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Nhưng quý vị nếu không thể khế nhập, chữ nhập này rất quan trọng. Cho nên đồng tu chúng ta không luận xuất gia, tại gia đều phải xem trọng chữ này. Chúng ta học Phật mới thật sự đạt được thọ dụng. Phật nói kinh, kinh gọi là diệu pháp. Diệu chỗ nào? Diệu ở từng chữ từng câu đầy đủ bốn pháp giáo lý hành quả. Đây là diệu. Chúng ta học Phật, chúng ta tu hành gọi là diệu hạnh. Hạnh của chúng ta diệu ở chỗ nào? Diệu trong niệm niệm hành, tính giải hành chứng. Chứng chính là nhập. Nhập có sâu cạn khác nhau. Cho nên quả vị chứng được có cao thấp khác nhau. Bồ Tát sơ tính, nhị tính nhập cạn. Bồ Tát địa thượng nhập sâu. Nhất định phải khế nhập. Khế nhập, quý vị tu học mới được thọ dụng thật sự. Khế nhập cạn, nhất là lý rõ ràng. Trong cuộc sống thường ngày ít lỗi lầm. Nói cách khác, việc làm sai dần dần giảm bớt. Pháp hỷ sung mãn, trí huệ tăng trưởng, pháp hỷ sung mãn. Đây là gì? Quý vị đã chứng. Tính giải hành chứng. Chứng là thọ dụng. Quý vị trong cuộc sống hành trì thường ngày không được thọ dụng, quý vị học Phật pháp là học vô ích. Chúng ta nêu một ví dụ dễ hiểu. Trước khi chưa học Phật thì tự tư tự lợi rất nhiều, thường có ý niệm này, cũng có hành vi này, tổn người lợi mình, vì lợi ích của mình làm tổn hại người khác. Sau khi học Phật, ý niệm này không có, hành vi này cũng không có. Đây chính là chứng của quý vị. Hành của quý vị, chứng của quý vị, những việc làm trước đây thường bị lương tâm quở trách, ngủ đều gặp ác mộng, oan gia trái chủ tìm đến làm phiền, đến trả thù. Hiện tại ý niệm này không có, hành vi này không có, tôi đến ngủ an ổn, không gặp ác mộng. Đó là chứng quả, quý vị được thọ dụng. Vì vậy, bốn chữ tính giải hành chứng này nhất định phải đầy đủ, chúng ta mới thật sự là học Phật. Hành nhất định đoạn ác tu thiện. Chứng nhất định trí tuệ tăng trưởng, nghiệp chướng tiêu trừ, pháp hỷ sung mãn. Đây là điều quý vị đạt được. Thân tâm an lạc, hạnh của quý vị càng thanh tịnh, chứng nhập càng sâu. Chỉ cần nhập vào cảnh giới này, tính tâm càng kiên cố. Vì sao hiện tại học Phật tâm lại như bèo nổi không có gốc? Trong 37 phẩm trợ đạo nói ngũ căn, ngũ lực, quý vị đều không có căn. Vì sao không có căn? Vì quý vị chưa chứng. Cũng chính là nói, trong tu học, trong cuộc sống, quý vị chưa đạt lợi ích, chưa thật sự đạt được lợi ích, được chỗ tốt, được lợi ích chính là chứng. Quả nhiên đạt được, tính tâm kiên định, tính tâm thanh tịnh, công phu mới đắc lực, cuộc sống của quý vị mới thiết thực, thật sự thọ dụng. Như vậy dần dần mới có thể nhập vào chỗ thậm thâm u áo này. Dần dần thấy được sự và lý dung hợp cùng một chỗ, tận hư không biến pháp giới là một tổng thể. Lý là lý của sự, sự là sự của lý. Hiện tướng, tướng là tướng của tánh, tánh là tánh của tướng. Đây mới có thể nhập thậm thâm. Thậm thâm là hình dạng gì? Bất khả tư nghị. Tư, quý vị suy nghĩ. Suy nghĩ là tâm sanh diệt. Nghĩ là ngôn luận, ngôn luận cũng là pháp sanh diệt. Dùng tâm sanh diệt, pháp sanh diệt mà muốn suy nghĩ rõ ràng cảnh giới này, thuyết minh rõ ràng, nói với quý vị, Phật không làm được. Chư Phật Như Lai đều không làm được. Thậm thâm phải làm thế nào mới có thể nhập? Ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt, tự nhiên tâm sẽ khế nhập. Vì vậy chư Phật với chư Phật gặp nhau, một câu cũng không nói. Chúng ta thường gọi là hiểu ngầm. Đó là một cách hiểu ngầm tối cao. Phật Phật gặp nhau, thật sự nhập vào cảnh giới cứu cánh viên mãn, cảnh giới giải thoát không nghĩ bàn, thật sự khế nhập. Phật đối với chúng ta, người chưa đạt đến cứu cánh viên mãn, như vậy mới có nói, có ám thị, giúp chúng ta, hướng dẫn chúng ta, dẫn dắt chúng ta khế nhập cảnh giới này. Câu tiếp theo nói, thuyết chư pháp tánh thường tịch nhiên. Tịch nhiên giải thích ý nghĩa ở phần trên. Pháp tánh, vì sao có thêm chữ chư? Chư là nói tướng, tướng rất nhiều, vô lượng vô biên, y chánh trang nghiêm, xâm la vạn tượng trong thập pháp giới, gọi là chư. Hết thảy tất cả xâm la vạn tượng, pháp giới hư không, phải biết tánh của nó là một, cho nên gọi là tự tánh. Có một số người học hiểu sai ý nghĩa hai chữ tự tánh. Tự tánh là tự tánh của ta, không phải tự tánh của người khác. Tự tánh là tự tánh của tôi, không phải tự tánh của họ. Tự của tự tánh đó không phải tôi, không phải thể của tôi, là tự thể của tất cả vạn sự vạn vật, gọi là tự tánh. Nhưng tánh là một, cho nên tánh của Phật cũng là tánh của chúng sanh, tánh của hữu tình cũng là tánh của vô tình, tánh của vạn vật cũng là tánh của hư không. Trong kinh này Phật nói, tận hư không biến pháp giới, xâm la vạn tượng, y chánh trang nghiêm, duy tâm sở hiện. Nói pháp tánh chính là duy tâm, là tự tâm biến hiện, tự tánh sở hiện. Vì sao hiện nhiều thứ như vậy mà không phải một thứ như nhau, tánh hoàn toàn như nhau? Vì sao hiện ra nhiều thứ khác nhau như vậy? Đó là duy thức sở biến, xâm la vạn tượng, các thứ khác nhau là duy thức sở biến. Không luận duy thức biến như thế nào, biến tướng Phật cũng được, biến tướng súc sanh cũng được, biến tướng địa ngục cũng được. Quý vị phải hiểu, pháp tánh không biến. Người xưa dùng vàng với đồ dùng làm thí dụ, giống như chúng ta ở đây có một khối vàng, đem vàng đúc thành một pho tượng Phật, đó chính là Phật. Chúng ta đem vàng này nấu chảy ra, đúc lại một bức tượng ngạ quỷ, đó chính là quỷ. Tượng Phật và tượng quỷ đều là khối vàng này. Lấy vàng dụ cho tự tánh, diện mạo bên ngoài hình dáng Phật, hình dáng ngạ quỷ, đó là tướng phần của duy thức sở biến. Tướng phần mặc dù khác nhau, nhưng quý vị phải hiểu được pháp tánh là một, nhất định là một thể. Từ trên tánh mà nói, sanh Phật nhất thể, chúng sanh và Phật là một thể, chúng sanh và Phật không hai, Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí, chính là ý nghĩa này. Theo tự tánh năng hiện mà nói là một, tướng phần sở hiện mà nói thì vô lượng vô biên. Nhưng quý vị nhất định phải biết, tánh tướng là một không phải hai. Sau khi biết thế nào? Sau khi biết quý vị thành Phật, mắt quý vị thấy tất cả chúng sanh với trước đây không như nhau. Trước đây thấy tất cả chúng sanh vừa mắt thì hoan hỷ với họ, không vừa mắt thì chán ghét họ, sinh phiền não. Sau khi ngộ, sau khi rõ ràng, thấy vừa mắt rất tốt, không vừa mắt cũng rất tốt, bình đẳng. Tâm thanh tịnh bình đẳng. Bình đẳng thế nào? Bình đẳng chính là hằng thuận chúng sanh. Tùy thuận cũng giúp họ giác ngộ, giúp họ hiểu rõ, giúp họ giác ngộ tự tánh là tịch nhiên. Tịch nhiên trong Kinh Phật thường nói tịch diệt. Ý nghĩa của Niết Bàn dùng viên tịch. Viên là viên mãn, tịch chính là tịch diệt. Kinh Lăng Nghiêm nói cho chúng ta giải lục kết. Cái kết cuối cùng của lục kết là diệt. Diệt vẫn là một kết. Diệt cũng cần bỏ đi. Lục kết của quý vị mới thật sự tháo gỡ. Mỗi một căn đều có sáu kết. Kết thứ nhất là động. Điều này rất rõ ràng. Mọi người chúng ta nói đánh một tiếng, đánh một tiếng chuông là động. Tiếng chuông không còn, không tính là kết thứ hai. Kết thứ hai là tỉnh. Động tỉnh. Cái kết động dễ giải, kết tỉnh không dễ. Kỳ thật mà nói, hôm nay chúng ta ngay cả động cũng không giải được. Động nếu thật sự xa lìa, quý vị liền đắc định. Tâm quý vị mãi mãi trụ ở trong một cảnh giới rất thanh tịnh. Đó gọi là công phu. Chúng ta cho rằng người này định công khá lắm. Từ sáng đến tối tâm địa đều thanh tịnh, đều không nhiễm một trần. Trên thực tế là sáu kết họ giải được một, rơi vào kết thứ hai. Kết thứ hai không tháo ra. Tỉnh là một kết. Tỉnh tháo ra rồi, tỉnh xả bỏ rồi, còn có căn. Đó là một kết. Căn xả bỏ rồi, còn có giác. Sau khi giác tháo ra nữa, liền không. Không cũng là một kết. Sau khi không tháo ra nữa, tiếp theo là diệt. Sau khi xa lìa diệt mới kiến tánh. Lão Hòa Thượng nói mắt họ không tốt là vì bệnh đục tinh thể. Đó là bị lấy đi một lớp màng. Trong mắt này có sáu lớp màng. Lấy đi một lớp màng còn có năm lớp. Sáu lớp lấy đi hết quý vị mới thấy được, mới kiến tánh. Rất khó, rất khó. Vì vậy đạo lý trong Kinh Lăng Nghiêm nói không sai. Không có cách nào hơn thành thật niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Chỉ có biện pháp này. Đây là không cần giải một kết nào, liền có thể đới nghiệp vãng sanh. Mang nghiệp gì? Mang lục kết. Lục kết này là nghiệp chướng, có thể vãng sanh. Tu học pháp môn khác, nói cho quý vị, nhất định không có biện pháp. Nếu không đem sáu lớp chướng ngại phá bỏ, quý vị không có cách nào siêu việt thập pháp giới. Mình tầm kiến tánh liền siêu việt thập pháp giới, đích thực không có cách nào. Vì vậy thời kỳ mạt pháp, giống như chúng ta người trồng căn tánh này, ngoài niệm Phật còn có biện pháp nào? Đừng nói công phu của quý vị, ngay cả đạo lý này, tình huống ở đây, quý vị đều không có biện pháp hiểu rõ thông suốt. Lý sự đều không làm cho rõ ràng, công phu của quý vị khởi dụng từ đâu? Đây là nói rõ ràng, tự tánh là thanh tịnh tịch diệt. Hơn nữa, vĩnh viễn là thanh tịnh tịch diệt, hoàn toàn không chịu một chút ảnh hưởng bên ngoài. Ngay cả như tánh nghe của chúng ta, không chịu ảnh hưởng của thanh trần sanh diệt bên ngoài. Không phải nói có tiếng, tánh nghe liền sanh. Không có tiếng, tánh nghe liền diệt. Không có. Tánh thấy của nhãn căn, tánh nghe của nhĩ căn, tánh ngửi của tỷ căn, tánh nếm của thiệt căn, tánh xúc của thân căn, tánh biết của ý căn, không theo sanh diệt của căn trần, thường trụ chân tâm, nó là tịch nhiên. Chúng ta phải dùng nó thế nào? Dùng nó kỳ thật mà nói, chính là đối với người, đối với sự, đối với vật trong cuộc sống hàng ngày, đối diện với cảnh giới bên ngoài rõ ràng, minh bạch. Đó là như mộng huyễn bào ảnh, nhất định không phân biệt, không chấp trước. Nhất định không thể có ý niệm khống chế. Có ý niệm chiếm hữu, quý vị đã hoàn toàn sai. Đối với tất cả pháp không chiếm hữu, không khống chế, quý vị xem tâm mình tự tại biết bao. Tất cả vạn pháp tiếp xúc với quý vị cũng đều yên tâm. Ngày nay giữa người với người vì sao phải giữ khoảng cách, giữ giới hạn? Tâm hại người không thể có, tâm phòng người không thể không. Vì sao còn phải phòng người? Đó chính là phàm phu trong mỗi niệm đều muốn khống chế người khác, muốn khống chế hoàn cảnh, chiếm hữu người khác, chiếm hữu hoàn cảnh. Ý niệm sai lầm này, đây là phàm phu. Đây chính là dùng vọng tâm. Dùng tâm này tu hành không thể thành tựu. Dùng tâm này niệm Phật, vãng sanh đều chưa chắc. Vì vậy, trong cuộc sống hàng ngày, đối với người, đối với sự, đối với vật, cần phải đạm bạc. Đạm không phải là đạm gì khác, mà chấp trước phải đạm, phân biệt phải đạm, vọng tưởng phải đạm. Công phu của quý vị sẽ đắc lực, hiểu rõ chân tướng, gọi là nhìn thấu. Đạm một phần chính là buông bỏ một phần, đạm hai phần buông bỏ hai phần. Không ngừng buông bỏ cũng chính là không ngừng nhìn thấu. Như vậy trong cuộc sống mới được tự tại, mới được giải thoát. Giải thoát chính là tự do tự tại, thật sự được tự tại. Đây là pháp của thiện chủng Huệ Quang Minh Thiên Vương đạt được, tư duy năng kiến thử. Đây là kiến tánh pháp thân đại sĩ. Không phải là pháp thân đại sĩ làm sao có thể thấy được cảnh giới này? Chúng ta từ chỗ này thấy được, họ đã thị hiện thân phận phàm phu, không phải thánh nhân. Trời quảng quả là trời tứ thiền, vẫn là phàm phu. Nhưng chúng ta thử xem pháp họ đạt được, họ ở đây nói kệ tán Phật, đều là pháp thân đại sĩ. Không chỉ các thiên vương này, đến sau này chúng ta có thể thấy được những chúng tạp thần cũng đều là chư Phật Như Lai pháp thân đại sĩ ứng hóa thị hiện. Ở đây nói việc gì? Tánh và tướng hòa hợp cùng một chỗ. Nói cho quý vị, phàm và thánh cũng hòa hợp cùng một chỗ, mới thật sự là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Có thể lĩnh hội được, quý vị mới thật sự lãnh hội được cảnh giới hoa nghiêm của Phật. Cảnh giới trang nghiêm thù thắng vô cùng. Cảnh giới này ở đâu? Chính là thế gian hiện thực của chúng ta. Đây cũng chính là điều Đại sư Ngẫu Ích nói: duyên, cảnh duyên. Cảnh là điều kiện vật chất của chúng ta, duyên là môi trường nhân sự. Cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu đều tại tâm. Tâm giác ngộ, cảnh duyên tốt, cảnh giới Phật Hoa Nghiêm. Tâm mê hoặc, thấy cảnh duyên này không tốt, ngũ trược ác thế. Đây không phải là cảnh duyên tùy tâm chuyển sao? Tâm quý vị mê, cảnh giới trước mắt là ngũ trược ác thế. Tâm quý vị ngộ thì cảnh giới trước mắt này là Phật Hoa Nghiêm, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Chúng ta đã minh bạch, thì ra người giác ngộ trụ tại thế gian này, họ trụ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Người mê trụ ở thế giới này, chúng ta trụ ngũ trược ác thế. Chúng ta hai người cùng ngồi một chỗ, vai kề vai tựa vào nhau thân thiết. Các ngài trụ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, ta trụ đời ác ngũ trược. Đây là cảnh giới gì? Cảnh giới không nghĩ bàn. Thật sự không nghĩ bàn, không thể nghĩ bàn. Ở đây nói thật với quý vị, nói thật không dễ hiểu, nhưng đích thực là chân tướng sự thật. Quý vị hiện tại tuy không thể khế nhập, cần phải hiểu rõ. Hiểu rõ một phần, đối với cuộc sống tu học của quý vị giúp được một phần. Quý vị biết, quý vị sẽ hướng đến, sẽ phát tâm tu học, cũng có thể nhập vào cảnh giới này. Bài kệ này đã giảng đến đây, chúng ta xem bài tiếp theo. Kệ thứ 9: Phật thiện liễu tri chư cảnh giới, tùy chúng sanh căn vũ pháp vũ, vị khải nang tư xuất yếu môn, thử tịch tỉnh thiên năng ngộ nhập. Đây là vô cấu tịch tỉnh quan thiên vương. Pháp ngài đạt được là đắc thị nhất thiết chúng sanh xuất yếu pháp giải thoát môn. Giải thoát môn chính là Ngài đã giải thoát lục đạo, thập pháp giới. Ngài dùng phương pháp này thoát khỏi lục đạo, thập pháp giới, khế nhập nhất chân pháp giới. Giải thoát môn là ý nghĩa này. Đây là chúng ta thấy được phương pháp của mỗi người dùng không giống nhau. Nói rõ pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Vô lượng pháp môn đều trở về một con đường, đều quy về nhất chân pháp giới. Hai câu trước là chỉ bày cho chúng sanh, câu thứ ba hiển bày pháp xuất yếu. Phật thiện liễu tri chư cảnh giới. Câu này chúng ta không cần nói nhiều. Vì sao? Bài kệ trước chính là Phật khéo hiểu rõ các cảnh giới. Nếu muốn dùng nhìn thấu buông bỏ để nói, câu này là nhìn thấu. Tùy chúng sanh căn vũ pháp vũ, đây chính là buông bỏ. Buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình, tùy thuận chúng sanh. Biểu hiện cụ thể chính là tùy loài hóa thân, tùy cơ thuyết pháp, đều là tùy. Đây mới là ý nghĩa hàng thuận chúng sanh, không phải thuận bản thân mình, là thuận chúng sanh. Căn tánh của chúng sanh không giống nhau, thật vô lượng vô biên, cần phải thuận với căn tánh của họ để giúp họ. Vũ nghĩa là rơi xuống, chữ này đọc thanh tư, bên dưới đọc vũ, đọc thanh ba. Pháp vũ là ví như Thế Tôn thuyết pháp. Vũ là động từ. Chúng ta làm sao giúp tất cả chúng sanh đạt được lợi ích chân thật của Phật pháp? Hiện tại Phật không còn tại thế, đương nhiên Phật sẽ không giảng kinh. Chúng ta hiện tại có thể đạt được là những gì trước đây Thế Tôn nói cho mọi người, đệ tử của Ngài đã ghi chép, biên tập thành kinh điển lưu truyền đến đời sau. Đây là điều hiện tại chúng ta đạt được. Chúng ta học tập, đặc biệt là khi giới thiệu cho tất cả chúng sanh, quý vị phải hiểu được những nguyên lý, nguyên tắc. Vì đại chúng giới thiệu là vì người họ, không phải là vì bản thân mình. Nếu vì mình, chỉ khế hợp với căn cơ của mình, không khế hợp được với căn cơ của người khác. Nói cách khác, mình có thể được lợi ích, người khác chưa hẳn được lợi ích. Đặc biệt là đồng học giảng kinh cần phải ghi nhớ, quý vị giảng kinh là vì thánh chúng mà nói, vì người khác nói, nhất định phải khế hợp với căn cơ của người khác mới được. Đây là chỗ khó. Chư Phật Bồ Tát có thần thông, có thể thấy được căn cơ, Chúng ta không có năng lực này, không thể quán cơ. Chúng ta không thể hiểu được căn tánh đời đời kiếp kiếp của những chúng sanh này. Không biết thì làm thế nào? Vì vậy trước khi giảng kinh không có cách nào, buộc lòng phải xem xét. Nghe tình hình hoạt động thông thường của đạo tràng, có những hoạt động nào, một số tình hình của những thính chúng học Phật này, đạo tràng phải thường có người giảng kinh không? Những ai đến giảng? Giảng những kinh gì? Thính chúng phản ứng ra sao? Quý vị nghe, hiểu được nội tình. Điều này khi giảng về tam phiên thẩm cơ đã trình bày với chư vị. Như vậy, diễn giảng mới có thể thành công. Nếu không có những chuẩn bị này, chỉ chuẩn bị kinh, chuẩn bị chú giải, lên bục để giảng, thì sẽ như thế nào? Vị đại phu trước tiên ở nhà đem toa thuốc viết xong, rồi đưa cho người bệnh xem. Đó không phải là ý nghĩa này sao? Bệnh nhân uống thuốc không có hiệu nghiệm. Ôi, quý vị không theo phương thuốc của tôi sinh bệnh. Quý vị bệnh sai rồi, không phải là toa thuốc tôi sai. Đâu có đạo lý này. Đây gọi là không gánh vác trách nhiệm. Quý vị phải xem tình trạng của bệnh nhân, rồi kê toa thuốc mới được. Trước tiên phải nghe cho rõ ràng, sau đó chúng ta làm sao để chuẩn bị. Không thể không chuẩn bị. Chuẩn bị thì chuẩn bị, lên bục giảng chưa hẳn đã dùng được. Vì sao? Sau khi lên bục giảng, đối mặt với mọi người, quý vị giảng thấy vẻ mặt của họ, thấy sắc thái của họ, xem họ có hiểu hay không. Nếu họ nghe không hiểu, thần thái đó sẽ không bình thường. Quý vị phải nhanh chóng biến hóa, không thể theo bản thảo của quý vị để giảng. Nói chung phải làm sao cho đối phương có thể được một chút thọ dụng, nghe được rõ ràng, họ sanh tâm hoan hỷ. Đây mới gọi là tùy chúng sanh căn vũ pháp vũ. Vì người khác giảng kinh thuyết pháp, đem Phật pháp giới thiệu cho mọi người, đích thực không phải là việc dễ. Tôi từng nghe nói một số pháp sư, trong đó cũng có người rất hiểu biết, luôn cảm khái nói những tín đồ Phật giáo hiện đại làm pháp hội rất hăng hái. Làm pháp hội người đông nghìn nghịch, rất náo nhiệt. Nhưng pháp sư giảng kinh thì không có mấy người nghe kinh. Chúng ta ở đây nghe kinh tính ra là nhiều. Tôi lần này đến Hồng Kông, có một số đồng tu nói với tôi, rất nhiều pháp sư giảng kinh thính chúng không đến 10 người. Có lúc thính chúng chỉ 2-3 người. Làm cho pháp sư giảng kinh này nản chí thoái lui. Điều này cuối cùng là do nguyên nhân gì? Rất ít người nghiêm túc nghĩ thử xem. Quý vị có thể nói những chúng sanh này không thích nghe kinh sao? Người thích nghe kinh rất nhiều. Vì sao giảng kinh họ không đến nghe? Không khế cơ. Bởi thế kinh gọi là khế kinh, trên khế hợp với lý chư Phật đã chứng, dưới khế hợp căn cơ chúng sanh có thể độ. Quý vị phải nắm được nguyên tắc này. Một điểm quan trọng nhất trong căn cơ có thể độ chính là vị khải nan từ xuất yếu pháp. Khải là khai sáng, giúp đỡ người khác giác ngộ. Nan tư là không thể nghĩ bàn. Xuất là thoát khỏi sanh tử, thoát khỏi lục đạo, thoát khỏi thập pháp giới. Yếu pháp là pháp môn quan trọng nhất. Đây là một nguyên tắc rất quan trọng để chúng ta giới thiệu Phật pháp đến với đại chúng. Quý vị phải khiến cho tất cả đại chúng ở trong thời gian ngắn, chúng ta thời gian ra ngoài để giảng kinh đều rất ngắn. Trong thời gian rất ngắn phải đem phương pháp quan trọng thoát khổ được vui, không nghĩ bàn giới thiệu cho họ. Đặc biệt là chúng ta tham gia một vài hội nghị quốc tế, thỉnh quý vị lên bục giảng thuyết pháp. Thời gian bao nhiêu? 10 phút. Quý vị làm thế nào lợi dụng trong 10 phút này? Đem pháp môn quan trọng nhất giới thiệu với mọi người. Đây là điều chúng ta cần phải học tập. Thời gian dài thì sẽ luận bàn riêng, dễ nói. Thời gian ngắn là rất khó, rất khó. Thời gian càng ngắn càng khó nói. Chúng ta hiện tại biết được thời kỳ mạt pháp chỉ có một pháp môn quan trọng nhất, chính là niệm Phật vãng sanh tịnh độ. Pháp môn niệm Phật chư Phật Như Lai đều nói đây là pháp khó tin, pháp khó nghĩ, khó tin. Pháp khó tin làm sao giảng khiến cho người tin tưởng? Đây chính là bản lĩnh của quý vị, công phu của quý vị. Đặc biệt là trong thời gian rất ngắn, quý vị phải giảng có thể khiến cho người tin tưởng, khiến cho người có thể tiếp nhận. Không dễ. Đương nhiên, người nói phải có phương tiện thiện xảo, phải có tứ vô ngại biện tài. Người nghe cũng phải thiện căn thành thục. Nhưng thính chúng rất đông. Ở đây nói chung cũng có vài người thiện căn thành thục. Không luận vào lúc nào, không luận ở nơi nào, chúng ta nói chung sẽ gặp được người thiện căn thành thục. Người thiện căn thành thục, họ được lợi ích, có thể kéo theo chúng sanh chưa thành thục này. Họ làm gương tốt, làm khuôn phép. Cho nên chúng sanh chưa thành thục có thể giúp họ sớm thành thục. Người chưa có thiện căn, họ gieo trồng thiện căn. Người đã có thiện căn, giúp họ tăng trưởng. Người đã tăng trưởng, giúp họ thành thục. Người đã thành thục, giúp họ thành thục trong đời này. Đều ở trong câu này. Chúng ta nên biết cần phải làm thế nào. Đương nhiên, chung quy kết thúc một câu, tự mình nhất định phải có tu hành thật sự. Cổ đức nói, có tu có chứng. Chúng ta không những phải có tu, mà còn phải có chứng. Như vậy mới có thể thật sự giúp mình, giúp người khác. Đây là tịch tỉnh thiên, có thể ngộ nhập, chính là vô cấu tịch tỉnh quang thiên vương. Ngộ nhập từ pháp môn này, tục ngữ chúng ta thường nói, ngài dựa vào pháp môn này đắc đạo, chứng quả đắc đạo. Bài kệ sau cùng, Thế Tôn hằng dĩ đại từ bi, lợi ích chúng sanh nhi xuất hiện, đẳng vũ pháp vũ sung kỳ thí, thanh tịnh quang thiên năng diễn thuyết. Đây là bài kệ tán thán của quảng đại thanh tịnh quang thiên vương. Ở trước nói cho chúng ta, ngài là quan sát tất cả chúng sanh đáng hóa độ, khiến nhập vào môn giải thoát của Phật pháp. Hai câu trước của bài kệ tán thán chính là quán chúng sanh đáng hóa độ. Câu thứ ba chính là khuyến nhập Phật pháp. Câu thứ nhất là Thế Tôn thường đại từ bi, lợi ích chúng sanh mà xuất hiện. Đây chính là lên thuyền từ, thừa nguyện tái sanh. Chúng ta phải học tập. Chúng ta nếu học được, chúng ta cũng là chuyển lái thuyền từ, cũng theo nguyện trở lại. Điều này nói thế nào? Sinh mạng hiện tại của chúng ta là do nghiệp lực mà có. Trong đời quá khứ đã từng tạo nhân ngũ giới thập thiện, do nghiệp lực ngũ giới thập thiện dẫn dắt chúng ta đến nhân gian để đầu thai. Đây là dẫn nghiệp. Mỗi một chúng sanh được thân người đều là dẫn nghiệp này. Không có dẫn nghiệp này, quý vị làm sao có thể đến cõi người để được thân người? Tuy được thân người, nhưng tướng mạo chúng ta khác nhau, tình trạng thân thể khỏe mạnh cũng khác nhau, cuộc sống giàu nghèo sang hèn khác nhau. Đó là thuộc về mãn nghiệp. Mãn nghiệp là nói cái gì? Nhân thiện có quả thiện, nhân ác quả ác. Trong đời quá khứ tạo nghiệp báo thiện ác khác nhau. Điều này trong kinh Luận Phật nói rất nhiều. Thế gian này có rất nhiều người quá giàu sang, lấy gì được giàu sang? Đời trước bố thí tài nhiều, thế gian có một số người thông minh tài trí, trong đời quá khứ bố thí pháp nhiều. Có người mạnh khỏe sống lâu, trong đời quá khứ bố thí vô úy nhiều. Phật nói cho chúng ta mấy câu này, chúng ta liền hiểu rõ. Nếu muốn được giàu sang, thông minh, mạnh khỏe sống lâu, phải tu nhân. Phật lại nói cho chúng ta, muốn biết nhân đời trước, xem thọ nhận đời này. Quý vị, nếu muốn biết quý vị đời trước tạo nhân gì, đó chính là những gì đời này ta đang thọ nhận. Một đời này là quả báo. Lại nói cho chúng ta, muốn biết quả đời sau, hãy xem việc làm của đời này. Quý vị nếu muốn biết đời sau quả báo gì, chính là tạo tác một đời này của quý vị. Tạo tác một đời này chính là nhân, đời sau thọ quả báo. Nhân quả thông ba đời. Người nếu thật sự minh bạch đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật này, tâm họ tự nhiên thanh tịnh. Tự nhiên lương thiện từ bi. Vì sao ư? Vì họ được thiện phước. Hiện tại nhất định phải tu thiện nghiệp. Vì vậy trên pháp tòa tôi thường nói với mọi người, tôi nói đều chân tướng sự thật. Tổn người nhất định hại mình, tổn người lợi mình là giả, không phải thật. Chân thật là tổn người nhất định không lợi mình. Vì sao vậy? Quý vị có báo ứng sau này. Báo ứng nhanh, một đời này sẽ thấy được, gọi là quả báo hiện tiền. Quả báo đời này, trong kinh Phật thường nói hoa báo. Quả báo nhất định ở tam đồ. Quý vị muốn hành thiện, một đời này quý vị cũng có thể được thiện báo. Chúng ta trong liễu phàm tứ huấn thấy được, liễu phàm tiên sinh minh bạch đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật, từ nay về sau đoạn trừ tất cả ác, tu tất cả thiện. Không chỉ trong một đời của mình nghiêm túc phụng hành, mà mọi người trong nhà đều làm, vận mạng của ông thật sự thay đổi, hoàn toàn khác với những điều trước đây Khổng tiên sinh nói về ông. Ông được những quả báo này, nói với quý vị là hoa báo. Hoa báo của quả thiện. Quả báo của ông thế nào? Quả báo ở đời sau. Đời sau được phước đức lớn. Một đời này, quý vị thấy được trong mạng ông ấy không có công danh. Công danh hiện tại nói là học vị. Hiện tại gọi là học vị, thời xưa gọi là công danh. Ông không có học vị cao, ông tu thiện, vận mạng chuyển biến, đỗ được tiến sĩ. Trước đây tiến sĩ là cao nhất trong công danh. Ông đạt được học vị. Số mạng không có con trai, ông sinh được hai con trai. Hai đứa con đều tốt. Số mạng thọ mạng rất ngắn, chỉ có năm mươi mấy tuổi. Ông sống đến hơn 70 tuổi. Chúng ta thấy được trồng nhân thiện được quả thiện. Quả thiện này là hoa báo. quả báo thật sự ở đời sau. Vì vậy, Liễu Phàm tiên sinh sau khi giác ngộ cũng giống như Thế Tôn, luôn đại từ bi vì lợi ích chúng sanh mà xuất hiện. Ông có phải là thừa nguyện tái sanh không? Theo thọ mạng của bản thân ông chỉ có 53 tuổi, sau 53 tuổi là theo nguyện trở lại. Có thể thấy được, theo nguyện trở lại, chúng ta một đời này có thể làm được. Đem nghiệp lực của quý vị chuyển biến thành nguyện lực, quý vị chính là theo nguyện trở lại. Trước khi chưa học Phật, chúng ta là thân nghiệp báo. Sau khi học Phật, nguyện lực của chúng ta vượt qua nghiệp lực, quý vị chính là theo nguyện trở lại. Thật sự là ở nhà Như Lai, mặc y Như Lai, ngồi tòa Như Lai. Quý vị không gọi là chuyển lái thuyền từ theo nguyện trở lại thì gọi là cái gì? Chung quy tại một niệm tâm chuyển. Tâm chuyển, hành chuyển theo. Hành vi thì không giống nhau. Tâm hành đã chuyển, nghiệp lực liền chuyển. Lấy tâm Phật là tâm. Tâm Phật là gì? Tâm bình đẳng. Pháp bình đẳng thế nào? Người thật sự giác ngộ, xem tất cả chúng sanh là chính mình, đó gọi là pháp thân. Tất cả chúng sanh là chính mình, một chút đều không giả dối. Vì sao vậy? Là tướng phần của tự tánh biến hiện. Tự tánh, tự này lớn, tận hư không biến pháp giới, quá khứ hiện tại vị lai, đều là tự tánh này biến hiện. Tự tánh này chính là Thiền Tông đã nói bản lai diện mục trước khi cha mẹ chưa sanh. Tự tánh là tướng tịch diệt, là tướng không tịch. Nhưng không này không phải là không có, nó thể hiện tất cả tướng. Tất cả tướng đều là thể tánh không tịch biến hiện. Thể tánh không tịch là mình. Thế thì tất cả tướng phần của nó hiện. Quý vị thử nghĩ, tướng phần nào không phải là mình? Nếu quý vị có thể thấy, quý vị khẳng định, thế thì chúc mừng, quý vị chứng được pháp thân thanh tịnh. Người chứng được pháp thân thanh tịnh, quý vị thử nghĩ xem, họ có thoát khỏi lục đạo, có thoát khỏi thập pháp giới không? Thoát khỏi. Hiện tượng trong lục đạo thập pháp giới tồn tại hay không? Tồn tại. Tồn tại làm sao giải thoát? Không còn bị ô nhiễm của lục đạo thập pháp giới, quý vị liền thoát khỏi. Lục đạo thập pháp giới tuy tồn tại, nhưng quý vị không ô nhiễm, rõ ràng minh bạch. Quý vị đối với cảnh giới này không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Trong cảnh giới này quý vị được tự tại. Cảnh giới này chính là nhất chân pháp giới. Cho nên nhất chân pháp giới hòa hợp với lục đạo thập pháp giới. Quý vị thoát khỏi, thấy đông đảo chúng sanh chưa thoát khỏi, quý vị giác ngộ rồi, họ chưa giác ngộ. Vì vậy lúc này thường dùng đại từ bi, thường là vĩnh hằng. Từ bi là gì? Hộ niệm chúng sanh, yêu quý chúng sanh, quán tâm chúng sanh, bình đẳng vô điều kiện, gọi là đại từ bi. Phật gia thường nói vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Tâm thương yêu này từ đâu sanh? Từ trong tự tánh sanh. Trong tự tánh, tâm thương yêu vốn đầy đủ, yêu quý tất cả chúng sanh. Đây là chân tâm, không phải là vọng tâm. Ái của vọng tâm là giả. Vì sao? Có thể biến chất. Cũng chính là nói, ghét thương trong vọng tâm là pháp sanh diệt, là có sanh có diệt. Chúng ta gọi nó là tình ý giả dối. Hôm nay tốt, ngày mai trở mặt liền phiền não, không phải là chân thật. Qua lại với người thế gian, họ đối với quý vị đặc biệt rất hoan hỷ là giả. Đối với quý vị không tốt cũng không nên buồn phiền là giả. Qua hai ngày lại tốt. Nó là vô thường. Tâm từ bi, tâm ái của người giác ngộ là chân thường, không thể theo tâm hành của vô thường của chúng sanh sinh khởi biến hóa, không theo nó. Đây là chân thường, chân tâm thường trụ. Tâm từ bi là chân tâm thường trụ. Người thế gian làm sao hiểu được? Dùng tâm đại từ bi này, lợi ích cho chúng sanh mà xuất hiện. Đây chính là thường nói tùy loài hóa thân. Chúng sanh có cảm, Phật Bồ Tát có ứng. Tùy loài hóa hiện thì gọi là ứng hóa thân. Lý trong ứng hóa này rất sâu, sự tướng rất phức tạp. Trong phẩm Phổ Môn chúng ta thấy 32 ứng thân của Quán Thế Âm Bồ Tát, đó là đem tướng trạng của chư Phật Bồ Tát và tất cả chúng sanh cảm ứng hiện ra, nói thành 32 loại. Trong mỗi một loại đều vô lượng vô biên thân. 32 là loại lớn. Trong mỗi một loại còn chia loại nhỏ, sai biệt thật không thể nghĩ bàn. Nếu chúng ta nói chúng sanh nhiều thì ứng hiện của Phật Bồ Tát tuyệt đối không ít hơn chúng sanh. Đây đều là chân tướng sự thật. Rất đáng tiếc, tất cả chúng sanh mê hoặc điên đảo, ngày ngày cùng với ứng hóa thân của chư Phật Bồ Tát, nhưng họ không phát hiện ra, không đạt được thọ dụng chân thật. Nguyên nhân do đâu? Chúng ta thường nói nghiệp chướng nặng nề. Câu này nói không sai, đích thực là nghiệp chướng rất nặng. Làm sao mới có thể tiêu trừ nghiệp chứ? Lúc Thế Tôn còn tại thế, công việc làm một đời của Ngài chính là giúp chúng sanh tiêu trừ nghiệp chướng. Ngài dùng phương pháp gì? Giảng kinh thuyết pháp. Quý vị thử nghĩ, giảng kinh thuyết pháp sao có thể tiêu trừ nghiệp chướng? Quý vị nghe kinh bỗng chốc giác ngộ, nghiệp chướng liền tiêu trừ. Phật ví dụ nghiệp chướng của chúng sanh thí như phòng tối nghìn năm. Phòng tối này đã trong 1.000 năm không có ánh sáng. Phòng tối nghìn năm không có gì quan trọng, đốt một ngọn đèn phòng tối liền sáng. Đây là dụ cho gì? Tất cả chúng sanh vô thủy kiếp đến nay tích lũy nghiệp chướng giống như phòng tối nghìn năm. Nhưng một khi giác ngộ, tối tâm liền mất. Một ngọn đèn có thể phá 1.000 năm tối tâm. Nhưng người thuyết pháp phải khéo nói. Thế nào gọi là khéo nói? Đầy đủ giáo lý hành chứng. Đây gọi là khéo nói. Người nghe pháp phải khéo nghe, phải biết nghe. Thế nào gọi là biết nghe? Nhất định phải đầy đủ tín giải hành chứng. Khéo nói khéo nghe, đây mới gọi là khế lý khế cơ. Chúng ta hôm nay nghe kinh, người xưa nói nghe kinh suốt mấy năm, mấy mươi năm vẫn không khai ngộ. Trái lại không bằng một cụ già ở niệm Phật đường niệm vài tháng, bà ta đứng ngồi vãng sanh. Đây là đạo lý gì? Nguyên nhân gì? Chúng ta lại thử nghĩ, lúc Thế Tôn còn tại thế giảng kinh thuyết pháp, chúng ta trong kinh thấy có ghi lại. Bộ kinh này Phật chưa giảng xong, giảng một nửa, giảng 1/3. Trong thính chúng đã có người khai ngộ, có người chứng quả. Nếu Thế Tôn lúc đó giảng kinh giống như chúng ta hiện tại giảng kinh, giảng mấy mươi năm không có một người khai ngộ, tôi nghĩ thì Phật Thích Ca Mâu Ni không thể giảng kinh rồi, nghỉ từ sớm. Phật khéo nói, đại chúng khéo nghe, thầy trò tâm đầu ý hợp. Cho nên pháp duyên mới thù thắng. Chúng ta hôm nay người nói không khéo, người nghe cũng không khéo, không có hiệu quả thù thắng như lúc Như Lai tại thế. Cho nên chúng ta nhất định cần phải nghiên cứu, tìm ra nút thắt. Mở nút thắt này, chúng ta nói và nghe cũng có thể phát sinh hiệu quả tốt. Người niệm Phật ở niệm Phật đường rất nhiều, không phải người người đều thành tựu. Người thật sự niệm Phật thành tựu, công phu của họ đắc lực, họ như pháp. Ít nhất họ buông bỏ tất cả thân tâm thế giới, thật sự làm được không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, như vậy mới có thể thành công. Giống đạo lý này, nếu chúng ta muốn nghe kinh, có thể cũng không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, vậy còn lo gì không khai ngộ? Nhất định khai ngộ. Chúng ta tuy nghe kinh, đối với kinh không có tín tâm đầy đủ. Đối với lời Phật nói, thế nào cũng phải đặt vài nghi vấn, không thể hoàn toàn tin tưởng. Huống gì quá nhiều xen tạp. Không những xen tạp Phật pháp trong đó, mà còn xen tạp rất nhiều pháp thế gian. Tâm không thanh tịnh, thời gian tư duy nghĩa kinh ít, thời gian vọng tưởng thì nhiều, đây là gián đoạn. Quý vị làm sao có thể khai ngộ? Quý vị làm sao có thể đắc lực? Người thật sự ở trong giáo môn dụng công, lúc không nghe kinh, thường tư duy nghĩa kinh. Cổ Đức nói, tùy văn nhập quán. Không cần phải toàn bộ kinh văn, một câu, hai câu. Trong kinh Kim Cang thường nói một bài kệ bốn câu, vậy thì được rồi. Một câu, hai câu, thường khế nhập trong quán chiếu. Bất kỳ một câu nào đều được. Thí như ở đây, Thế Tôn thường dùng đại từ bi, lợi ích chúng sanh mà xuất hiện. Quý vị dùng hai câu này, dùng công phu trong hai câu này, ngày đêm tư duy không gián đoạn, học theo Thế Tôn, học tập Thế Tôn, ta cũng phải dùng tâm đại từ bi. Ta ở thế giới này, xuất hiện ở thế gian này, vì sao? Không vì mình, vì lợi ích chúng sanh. Tâm niệm này của quý vị không gián đoạn, nguyện vọng này của quý vị không gián đoạn, hành trì của quý vị không gián đoạn. Khởi tâm động niệm, nhất cử nhất động đều là lợi ích cho tất cả chúng sanh. Đây gọi là dụng công. Chúng ta hôm nay nghe kinh thế nào? Ở chỗ này nghe kinh gật đầu, ra khỏi cửa quên sạch, không hề mở kinh này xem lại. Như vậy làm sao được? Phương thức này như người xưa nói, một ngày nóng, mười ngày lạnh. Chúng ta học giáo như vậy, cho nên học giáo không tốt, lý không hiểu, hạnh không tu, làm sao có quả? Trong Phật pháp, đích thực từng chữ từng câu đều đầy đủ giáo lý hạnh quả, nhưng chúng ta đối với từng chữ từng câu không tính giải hành chứng. Có nhiều người từ học giáo nhập môn mà chứng quả, pháp môn nào đều có thể chứng quả. Đọc kinh cũng có thể tu hành chứng quả, có thể vãng sanh không? Có thể. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói rất nhiều, đoạn sau cùng nói về tam bối vãng sanh.
Đoạn sau cùng chuyên môn nói về tu học tất cả pháp môn đại thừa. Chỉ cần công phu quý vị thành tựu, hồi hướng cầu vãng sanh tịnh độ, không một người nào không được vãng sanh. Pháp môn tịnh tông rộng lớn không thể nghĩ bàn. Dựa vào cái gì để vãng sanh? Tâm thanh tịnh vãng sanh. Nguyện thanh tịnh vãng sanh. Đại sư Ngẫu Ích nói rất hay. Có thể vãng sanh hay không hoàn toàn do tín nguyện hay không. Phẩm vị vãng sanh ở nơi công phu cao thấp của quý vị. Chúng ta học giáo. Giáo là nói quán hành. Quán chính là thay đổi quan niệm của bản thân chúng ta, thay đổi hành vi của bản thân chúng ta. Xem quý vị thay đổi nhiều ít. Công phu là ở chỗ này. Tâm hành thay đổi nhiều thì công phu sẽ sâu. Thay đổi ít, công phu sẽ cạn. Phẩm vị vãng sanh khác nhau. Nói tóm lại, nhất định là dùng tâm từ bi. Từ là yêu quý chúng sanh, bi là thương xót chúng sanh. Chúng sanh có khổ có nạn là tâm đồng tình. Từ là tâm yêu thương. Thường dùng tâm này, mãi mãi dùng tâm này đối với tất cả chúng sanh, đối với hữu tình và vô tình. Quý vị thật sự là đang học Phật. Câu thứ hai là thực hành cụ thể trong sự tướng. Câu thứ nhất là nói đến phát tâm. Nếu quý vị thực hành tâm từ bi, thực hành tức lợi ích chúng sanh. Câu thứ ba nói đến hiệu quả. Ta thực hành phải đạt đến trình độ nào? Đẳng vũ pháp vũ sung kỳ khí. Đây là hai vấn đề. Đẳng là bình đẳng. Quý vị dùng tâm bình đẳng thuyết pháp, căn tánh chúng sanh khác nhau, căn tánh nhỏ được ít cho là đủ, căn tánh lớn được nhiều mới đủ, không luận lớn nhỏ đều đầy đủ, đó gọi là bình đẳng. Bầu trời u ám tuôn mưa xuống, mưa từ trên trời rơi xuống, dụ cho bình đẳng. Tiếp nhận nước mưa đượm nhuần. Cây nhỏ chỉ cần lượng nước ít là đầy đủ. Cây lớn thì cần rất nhiều nước mới có thể đầy đủ. Mưa từ trên trời rơi xuống, nhu cầu của cây lớn đầy đủ, nhu cầu cây nhỏ cũng đầy đủ. Đây gọi là pháp bình đẳng. Sung kỳ khí, khí là chỉ cho chúng sanh. Tất cả chúng sanh đều mong cầu, nguyện vọng của họ đều có thể giúp họ đầy đủ. Câu này là nói thuyết pháp đạt đến hiệu quả như mong muốn. Những chỗ này chúng ta cần phải đặc biệt lưu ý. Đó chính là nói chúng ta giúp đỡ người khác nhất định phải coi trọng hiệu quả. Quý vị một khi giúp đỡ người khác, nếu không thể đạt được kết quả, tất cả việc làm của quý vị đều là con số không. Nhất định phải coi trọng hiệu quả. Thì tất cả việc làm của quý vị mới có lợi ích. Do vậy có thể biết Phật Pháp rất hiện thực. Nếu nói Phật Pháp xem nhẹ hiện thực, thế là họ nói hoàn toàn sai. Phật Pháp rất coi trọng hiện thực. Tu nhân nhất định phải đạt được quả báo. Nhân quả nhất định phải tương ưng. Người thuyết pháp, chỗ này là nói Thế Tôn, nhất định là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi, giáo hóa tất cả chúng sanh, xứng với căn tánh của chúng sanh. Khí này chính là nói đến căn tánh. Cũng hiển bày Phật tùy thuận chúng sanh. Có một vài chúng sanh nhãn quan cạn cợt, được ít cho là đủ. Quý vị hỏi họ muốn cái gì? Tôi chỉ cần đạt được giàu sang của nhân gian là đủ. Họ niệm niệm đều nghĩ đến những điều này. Phật có thể giúp họ, đầy đủ họ. Phật không phải là mang tiền tặng cho họ, không phải là ban cho họ thăng quan phát tài. Nhờ Phật ban cho thăng quan phát tài là giả. Phật dạy cho họ phương pháp thăng quan phát tài. Đây chính là sự ban cho của Phật đối với họ, gia trì đối với họ. Đó là chân thật, không giả dối chút nào. Vì sao? Quý vị mong cầu chính là quả báo. Quả phải có nhân. Chỉ cần quý vị như lý như pháp để tu nhân, quả báo đâu có đạo lý không hiện tiền. Đây gọi là đệ tử Phật môn có cầu tất ứng. Tất ứng không phải là thần thông của Phật, không phải là Phật có năng lực ứng cho quý vị. Phật dạy cho quý vị phương pháp, quý vị theo phương pháp này để làm, tu nhân nhất định cảm ứng quả. Chính là đạo lý này. Trong đây không có chút nào mê tín. Quan điểm của quý vị tiến xa hơn một chút. Phú quý của nhân gian rất ngắn ngủi. Nghe nói Ngọc Hoàng Đại Đế ở trời Đao Lợi không tệ. Một ngày ở đó là 100 năm ở nhân gian. Nơi đó tốt. Được. Quý vị muốn đến trời Đao Lợi của Ngọc Hoàng Thượng Đế, Phật dạy cho quý vị phương pháp đến đó. Chân thật không phải là giả. Nhất định không phải là nói tin Thượng Đế thì có thể sanh thiền. Không có đạo lý này. Những điều kiện nào để sanh thiên? Phật có thể dạy cho chúng ta. Quý vị nếu đầy đủ những điều kiện này, nhất định sanh thiên. Nếu quý vị có thể giác ngộ hơn nữa, thọ mạng cõi trời tuy dài vẫn có lúc hết. Hết vẫn trở lại luân hồi, không cứu cánh. Làm sao thật sự có thể đạt đến sống mãi không già, không sanh không diệt? Quý vị có nhãn quan lớn như vậy, có chí hướng lớn như vậy, Phật dạy quý vị đích thực có không sanh không diệt, không phải giả. Không sanh không diệt hòa hợp với sanh diệt. Không sanh không diệt kỳ thực mà nói, ngay trên thân quý vị đã có thể chứng minh. căn tánh sáu căn của quý vị là không sanh không diệt. Quý vị có thể dùng căn tánh buông bỏ căn trần sanh diệt, quý vị sẽ được không sanh không diệt. Quý vị nên biết, buông bỏ căn trần chính là buông bỏ lục đạo, buông bỏ thập pháp giới. Một người biết dùng căn tánh, người này đã ở nhất chân pháp giới. Nói với quý vị, sự lý, tánh tướng đều không sanh không diệt. Điều đó thật không thể nghĩ bàn. Vì vậy, Phật thuyết pháp cho tất cả chúng sanh, quý vị thử xem Ngài quá tự tại, không như phàm phu chúng ta. Phàm phu là gì? Nhất định muốn họ vãng sanh, không vãng sanh không cam lòng, phiền não lo âu. Phật không giống như quý vị. Phật độ chúng sanh rất có tánh kiên nhẫn. Thấy tâm lượng đời này của quý vị rất nhỏ thì khiến cho quý vị thành tựu nhỏ. Lại đợi đến đời sau, tâm lượng quý vị một đời nào đó lớn, lại không ngừng giúp đỡ quý vị nâng cao. Phật không phải là nắm bắt chúng sanh lập tức khiến quý vị thành Phật. Phật có tâm này sẽ không làm được. Tâm Phật, chúng sanh, ba thứ không sai biệt. Chúng sanh phải tiêu trừ nghiệp chướng, chúng sanh phải nâng cao cảnh giới, tất cả đều phải từ từ. Trong hội chúng ta có một vài người căn tánh nhạy bén, đó là thiện căn trong đời quá khứ thành thục. Cũng không phải là mấy câu nói mà họ có thể giác ngộ. Mấy câu giác ngộ, thiện căn đã thành thục, đã tu hành từ kiếp lâu xa. Thiện căn không thành thục trong một đời này làm sao nói? Tất cả chư Phật nói với họ, càng nói họ càng không rõ, họ không thể giác ngộ. Vì vậy chúng ta hiểu rõ căn tánh của tất cả chúng sanh, biết mình cần phải dùng phương pháp nào để giúp đỡ họ. Khiến tất cả chúng sanh chung sống với chúng ta đều rất hoan hỷ. Chúng ta thấy họ tạo ác nghiệp, thấy họ phải đọa địa ngục A Tỳ, vậy thì hết cách, không thể không đọa. Tuy có tâm đại từ bi giúp đỡ họ, giúp không được. Trong tình hình này phải làm thế nào? Chắp tay A Di Đà Phật, khiến họ nghe lắng sâu vào trong. Một lần nghe qua tai, mãi mãi là đạo chủng. Đây chính là giúp đỡ cấp bách. Tội nghiệp địa ngục A Tỳ thọ xong, sau vô lượng kiếp nhân duyên thành thục, sẽ nhờ vào một câu A Di Đà Phật đã nghe qua tai, họ nhất định sẽ niệm Phật vãng sanh tịnh độ. Đối với chúng sanh tạo tác ác nghiệp phải đọa địa ngục, Phật Bồ Tát cũng có phương tiện thiện xảo. Đây mới thật sự là đệ tử Phật môn không bỏ một người nào. Vì vậy Phật Bồ Tát giúp đỡ người hoàn toàn xem căn tánh chúng sanh thành thục nhiều ít. Đây là điều chúng ta cần phải học tập. Nếu không, quý vị độ chúng sanh sẽ sanh phiền não. Vì sao? Vì quý vị dùng cảm tình, không phải dùng trí huệ. Mong muốn lập tức khiến họ thành tựu, trên thực tế mà nói, bản thân mình chưa thành tựu mà mong muốn người khác thành tựu. Thử nghĩ xem, người khác đều không thể tiếp nhận, không thể thành tựu, nhanh chóng trở lại trước tiên thành tựu chính mình. Đây mới là người thông minh. Kinh văn của Kinh Hoa Nghiêm dài, nội dung phong phú, rất nhiều chỗ đáng để chúng ta học tập. Đúng thật là một đời học không hết, dùng không hết. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến đây.